Đế Bá, chương 3996, 13 Mệnh Cung, góc truyện audio.com. Đừng nói cường giả tu sĩ trong thiên hạ, Bách Nhật đạo nhân là tồn tại mạnh nhất, khi trông thấy 13 mệnh cung treo cao cũng bị rung động trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể như vậy? Bách Nhật đạo nhân tự phụ mình cả đời kiến thức uyên bác, học thức thâm ảo, nhưng lần đầu tiên lão thấy 13 mệnh cung. Bách Nhật đạo nhân nhìn 13 mệnh cung mà như gặp quỷ, nhảy cẫng lên, đầu óc ù đặc không kịp phản ứng. Người trong thiên hạ sững sờ nhìn 13 mệnh cung trước mắt. Người có chút kiến thức đều biết trong tam tiên giới 12 mệnh cung là cực hạn. Một tu sĩ khi là chân thần tối đa chỉ có 3 mệnh cung. Khi ngươi mở ra mệnh cung thứ 3 nghĩa là ngươi sẽ bước vào cảnh giới đăng thiên, thành đăng thiên chân thần nhất trọng thiên. Người vào chân đế mới có thể một hơi mở ra hết mệnh cung, có 12 mệnh cung. Nhưng sau khi thành chân đế, mặc kệ ngươi mở ra 12 mệnh cung cũng không thể khống chế chúng được ngay, không thể nào một hơi phát huy hết lực lượng của 12 mệnh cung. Vì vậy khi đại đạo chân thủy lần lượt thắp sáng 12 mệnh cung mới thật sự khống chế 12 mệnh cung. Đến bước này chân đế gọi là thập nhị cung chân đế. Chân thần thì ở cảnh giới đăng thiên mỗi trọng thiên mở ra một mệnh cung, nên lúc thành chân thần cửu trọng thiên tương đương với có 11 mệnh cung. Lúc mở ra mệnh cung thứ 12 sẽ đột phá bình cảnh, trở thành bất hủ, trùng kích đỉnh chân thần. Sau khi có 12 mệnh cung, dù là chân đế hay chân thần, con đường sau này thăng tiến vù vù thì cuối cùng chỉ sở hữu 12 mệnh cung. Trường tồn bất hủ trong chân thần hoặc chân đế trở thành thủy tổ cuối cùng vẫn chỉ có 12 mệnh cung. Nên trong lòng người đời 12 mệnh cung là cực hạn, mặc kệ mạnh cỡ nào sẽ không có nhiều hơn 12 mệnh cung. Nhưng bây giờ Lý Thất Giả có 13 mệnh cung, một hơi đánh phá thường thức của mọi người, khiến cả đám trợn mắt há hốc mồm, bị rung động. Vì trong lòng mọi người 12 mệnh cung là cực hạn, có là thủy tổ đẳng cấp tiên thống cũng vậy. Giờ 13 mệnh cung có thật tất cả vượt sức tưởng tượng của mọi người, họ không biết nên làm sao, đều ngây như phỗng. Kỳ tích đánh phá thường thức làm mọi người thẫn thờ thật lâu, thì thào. 13 mệnh cung, vang tiếng nổ điếc tai, 13 mệnh cung hiện ra, mở ra cả thế giới. Khoảnh khắc này Lý Thất Giả là trung tâm của vũ trụ, khởi nguồn đại đạo, mọi thứ đều phải quỳ rạp trước mặt hắn, phải thần phục trước hắn. Tiếng nổ đánh bật cực địa quỷ mâu, tiếng xèo xèo vang lên, tất cả hắc ám xâm nhập trong cơ thể Lý Thất Giả bị đốt sạch sẽ. Hắc ám mạnh cỡ nào đều trở nên nhỏ bé trước 13 mệnh cung của Lý Thất Giả. Một lúc lâu sau mọi người lấy lại tinh thần, thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Giả treo cao, phun ra nuốt vào vạn giới, nháy mắt đánh bay cực địa quỷ mâu, đốt hắc ám. Bọn họ hét to khen hay, hay, tiếng hét chói tai liên tục, mọi người cổ vũ cho Lý Thất Giả. Kỳ tích, chỉ có đệ nhất hung nhân mới sáng tạo ra kỳ tích như vậy. Với bọn họ kỳ tích đệ nhất hung nhân sáng tạo là ánh sáng hy vọng cho đế thống giới, lại để ánh sáng hy vọng bao phủ nguyên đế thống giới. Bất hủ chân thần vô cùng cổ hủ tỉnh táo lại, rung động cảm khái bảo. 13 mệnh cung, hèn gì hắn sâu không lường được, hèn gì hắn vô địch cõi đời. Chỉ dựa vào, góc truyện audio.com. 13 mệnh cung đã khai sáng dòng chảy tam tiên giới, sánh vai với bất cứ vị thủy tổ nào trong tam tiên giới, thậm chí ngang ngửa ba vị tiên nhân trong truyền thuyết. Nhìn cảnh này Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh trắng mặt, sợ đến hồn lìa khỏi xác. Cái này, gặp quỷ, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ xảy ra chuyện như vậy, chẳng ngờ Lý Thất Giả có 13 mệnh cung. Thái Thanh Hoàng nhìn Lý Thất Giả khống chế vạn cổ, 13 mệnh cung chìm nổi, khuôn mặt tái mét sợ hãi ngây ra như phỗng. Cả đời ta tính toán không bỏ sót, đệ nhất hung nhân là sai lầm lớn nhất đời ta, là thất sách lớn nhất của ta. Thái Thanh Hoàng buồn bã, không còn đắc ý vì mưu kế của mình thành công nữa. Đời này vốn có thể sáng tạo đỉnh cao, có lá bài tốt, nhưng ta đã làm hỏng bét. Mượn tay người khác bình định cửu bí đạo thống, càn quét thực lực các phương. Lại dẫn họa nước chảy về đông, tính kế Mộc Gia, đồ diệt nguyên đạo thống Mộc Gia, đối với Thái Thanh Hoàng thì những điều này rất đáng kiêu ngạo, mưu kế làm gã đắc ý. Có nhiều lúc Thái Thanh Hoàng tự hào vì mình mưu lược. Nhưng giờ đây khi thấy đạo thống của Lý Thất Giả thì Thái Thanh Hoàng nhạt nhòa, tính toán gì, thành tựu gì, mưu lược gì đều không đáng một đồng trước 13 mệnh cung. Vì Thái Thanh Hoàng là người thứ nhất gặp Lý Thất Giả trong đế thống giới, là người đầu tiên tuệ nhãn biết người, nếu gã không chơi ván cờ này, không bày ra mưu lược như vậy, làm quen thân thiết với Lý Thất Giả là gã sẽ được lợi lớn cả đời. Một người có 13 mệnh cung, người sánh vai với bất cứ thủy tổ nào, người kinh diễm vạn cổ, chỉ cần làm quen thân thiết thì đời Thái Thanh Hoàng đã được lợi lớn lao. Có thể quen với tồn tại tuyệt thế vô song như vậy, tương lai Thái Thanh Hoàng cũng sẽ để lại nét bút trong lịch sử tam tiên giới, rất có thể được đời sau gọi là tiên hiền tuệ nhãn nhận biết anh hùng. người đời sau sẽ ca tụng gã là người đầu tiên phát hiện đệ nhất hung nhân có 13 mệnh cung. Nhưng Thái Thanh Hoàng đã bỏ lỡ cơ hội lớn lao, thành tựu cả đời lão dừng ở đây, chỉ là một vị Thái Thanh Hoàng, một bất hủ cường đại, chẳng dính chút gì đến tiên hiền, thậm chí kết thù sống chết với đệ nhất hung nhân. Thái Thanh Hoàng suy nghĩ đến nhiều điều, ngây người tại chỗ. Trong tay Thái Thanh Hoàng từng cầm lá bài tốt nhất nhưng đã đánh ván bài giờ tệ, lại cầm lá bài giờ vênh váo đánh bài. Thái Thanh Hoàng khẽ thở dài. Tính toán cả đời không bằng không tính, người tính chẳng bằng trời tính. Trong khoảnh khắc đó Lý Thất Giả tỏa vầng sáng, chấp trường vạn vực thành chúa tể của cả thế giới. Với 13 mệnh cung, Lý Thất Giả là tồn tại tối cao vô thượng. Trường tồn bất hủ gì, vô địch gì đều như mây bay. 13 mệnh cung đánh phá thường thức của mọi người, làm tất cả bị rung động. Có người nhìn 13 mệnh cung bay cao trên trời, cảm khái buông tiếng thở dài. Đời này được thấy tận mắt kỳ tích như vậy thì không sống uổng. Cách chương.